Vòng 7. Diễn tập thì tương lai. Tại sao phải tranh luận với cộng sự? Tại sao một mối quan hệ bắt đầu cách đây 5 năm với lòng nhiệt huyết cao độ của tình đồng chí, một tình bạn thấm thiết đầy vị tha, lại có thể kết thúc trong sự chia tay? Lý do thật đơn giản, các cộng sự bất đồng quan điểm. Những lý do chung của sự đổ vỡ. Bất đồng thì có nhiều kiểu, nhưng chung nhất vẫn là vấn đề ai làm nhiều nhất. Trong giai đoạn đầu mới lên kế hoạch kinh doanh, chẳng ai quan tâm xem người này làm nhiều hơn người kia. Chẳng ai nghĩ đến điều đó, thật vớ vẩn. Ai thèm đi quan tâm người nào bán hàng, miễn là hàng đã bán được rồi. Tất cả chỉ là làm sao cho mọi thứ tiến triển tốt. Nhưng rồi, chẳng chống thì chày, sự sôi nổi ấy cũng xẹp đi. Từng người một bí mật tính toán xem anh ta có kiếm nhiều tiền hơn cộng sự hay không. Và thậm chí, khi một phần số tiền kiếm được đem ra chia cho người bán được hàng, thì vẫn còn một phần khác được chia đều nhau, hoặc chia thành những phần tương ứng giữa các cộng sự. Hay nói cách khác, chia lợi nhuận mà một người, chứ không phải người khác kiếm được. Hôm nay, nó là công việc của bạn, ngày mai sẽ là của tôi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nó gần như lúc nào cũng là của tôi? Tôi bắt đầu cảm thấy túi mình rụt rịch, và tôi bắt đầu tính xem liệu mình sẽ kiếm được bao nhiêu nếu không phải chia sẻ số tiền kiếm được đó. Tự nhiên, tôi sẽ cảm thấy bực bội và chia sẻ cảm giác này với một người có ý nghĩa đối với tôi. Sai lầm lớn. Kể từ đó trở đi, anh ta hay cô ta trở thành người luôn thích thúc đẩy tranh luận bằng cách cứ mỗi thứ sáu lại hỏi, tuần này anh có bán hàng nhiều hơn các cộng sự khác không? Những tranh giành trong công việc ngấm ngầm làm rối tung nội bộ, và trước khi chúng ta kịp nhận ra, cặp đôi đó trở thành một ban giám đốc vô hình, luôn hợp mặt bí mật ở phòng ăn để thuyết phục nhau rằng giải pháp tốt nhất là chỉ làm việc một mình thôi. Loại mâu thuẫn thứ hai tập trung vào khả năng và hiệu quả công việc. Mọi người thường có xu hướng cho rằng người cộng sự hay đồng nghiệp của mình làm việc quá chậm hay là quá tỉ mỉ. Xem kìa, anh ta lại tốn thời gian cho vấn đề này hay khách hàng này nữa rồi, chẳng đáng làm. Mặc cho tôi nói rã giọng, anh ta cũng chẳng thèm nghe, anh ta là vậy đấy, tôi phải làm gì bây giờ? Đó là một quy luật chung, bất di bất dịch, không ai làm tốt hơn tôi làm việc nhanh nhẹn và hiệu quả, nhưng cộng sự của tôi thì quá chậm. Hay, trong tôi có vẻ chậm nhưng thực ra tôi điềm tĩnh, chính xác và chắc chắn, còn cộng sự của tôi, trong cô ta nhanh nhẹn đấy, nhưng thực chất làm việc không hiệu quả, vì phải làm lại từ đầu. Lý do thứ ba của sự bất đồng lại đơn giản nằm ở phong cách chuyên nghiệp, phong cách ăn mặc, nên bỏ ra bao nhiêu để trang trí văn phòng, nên cư xử với khách hàng ra sao, cà vạt hay không, áo vest hay không. Những điều này nghe thật tủn mủn, nhưng thật ra không nhỏ chút nào. Chúng ta biết rằng, vẻ bên ngoài thể hiện thành công hay thất bại. Và chắc chắn chúng ta không muốn có một phong cách không đồng điệu với điều chúng ta muốn thể hiện bên ngoài, như là những người chuyên nghiệp. Lý do thứ tư, và cũng là lý do chết người nhất, sự không tin tưởng. Nghi ngờ là tên sát nhân thật sự. Có phải người cộng sự đang kinh doanh việc khác sau lưng mình không? Anh ta làm gì khi không có mặt ở đây? Tại sao anh ta không đề cập khách hàng đó với tôi? Tại sao anh ta không nhắc gì đến vụ chuyển khoản ngân hàng đó? Những nghi ngờ kiểu vậy như liều thuốc độc đối với các mối quan hệ chuyên nghiệp, vốn phải luôn luôn được đặt trên nền tảng tin tưởng tuyệt đối. Và cuối cùng, đó là thời gian trôi qua. Một phần của cuộc đời, hôm nay chúng ta có thể bằng lòng với mọi vấn đề, nhưng 5 năm sau thì sao? Một cộng sự vẫn sống để làm việc, nhưng một người khác thì lại quyết định chỉ làm việc để mà sống. Người thứ ba thì gặp một vài người sẽ rất tuyệt nếu mời hợp tác chung, nếu hai người kia cũng đồng ý. Những mục tiêu cá nhân và quyết định cả đời luôn luôn kết thúc bằng việc gây ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh. Đây không phải là vấn đề của ý định không tốt, mà vì cuộc sống vốn là thế. Như người bạn trong lĩnh vực thiết bị nha khoa đúc kết, theo thời gian và hoàn cảnh, rất khó để giữ được những nhân tố gắn kết các cộng sự lại với nhau, nhiệt huyết, tham vọng, ý tưởng kinh doanh, và những mục tiêu xúc cảm và tài chính. Một trong những vấn đề thường gặp là khi một cộng sự mong muốn thay đổi, anh ta thường có xu hướng che giấu. Không phải vì anh ta muốn lừa dối, mà chỉ vì không muốn làm các đồng nghiệp thất vọng. Và đó chính là mấu chốt của vấn đề. Anh ta đang tự lừa dối mình. Một trò chơi đấu trí giữa các cộng sự xảy ra. Mọi người đều nghĩ tất cả cùng tiến về một hướng. Nhưng thực tế, có một người đã quay đầu và nhìn về hướng ngược lại. Chẳng bao lâu sau, những người khác nhìn lại và chợt nhận ra họ đã mất một người. Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là lúng túng, và cuối cùng là cảm giác bị lừa dối. Tại sao anh không cho chúng tôi biết anh muốn tách ra? Nếu biết trước, vấn đề sẽ được giải quyết khác đi rồi. Một trong những hạnh phúc của việc trở thành doanh nhân là sự tự do có được trong việc dành hết tâm huyết cho những thứ giúp phát huy hết năng lực bản thân, và trên tất cả là cơ hội thử thách những cái mới ở phía trước. Những thứ bậc ưu tiên trong cuộc đời một người thay đổi theo tuổi tác, và giờ đây, khi đã có được sự độc lập, thì thật đáng tiếc, vì quan hệ cộng tác mà bạn không thể chuyển hướng cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp theo hướng bạn muốn. Bạn cần phải cho mình, và cho những cộng sự, sự tự do thay đổi. Đó là lý do tại sao việc thảo ra những thỏa thuận về việc chia tay là hết sức quan trọng. Lý do cho những bất đồng là vô tận, đủ để liệt kê hết những trang trong quyển sách này. Đấy là lý do tại sao bạn phải hiểu thật rõ những luật lệ và điều kiện của mối quan hệ cộng tác chuyên nghiệp đã được nói đến trong chương trước. Bên ngoài những thỏa thuận, lẽ dĩ nhiên là không thể thương lượng hết tất cả mọi điều. Điều tôi khuyến khích là bạn nên thỏa thuận những điểm chính, nếu có thể thì thỏa thuận trên giấy tờ, như người La Mã có nói. Lời nói gió bay, chữ viết vẫn còn đó. Nhưng không cần thiết phải thảo ra một văn bản dài và phức tạp như nghị quyết quốc hội. Chúng ta sẽ không viết ra một quyển kinh thánh ngay bây giờ để có thể giải quyết từng vấn đề phát sinh trong tương lai. Vì thế, hãy nói về những nền tảng của quan hệ cộng tác. Ngoài những thỏa thuận đã trình bày ở trên, nền tảng của mối quan hệ cộng tác kinh doanh cũng tương tự như trong hôn nhân hay tình bạn, sự trao đổi, thấu hiểu, kiên nhẫn, tin tưởng, trung thành và linh động. Đó cũng là lý do mà rất nhiều doanh nhân đồng ý rằng những tiêu chuẩn đạo đức tương tự nhau là nhân tố quan trọng nhất trong việc lựa chọn cộng sự. Những tiêu chuẩn như vậy quyết định sự vững bền hay mong manh của nền tảng kinh doanh. Linh động là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của mối quan hệ này. Luôn luôn nhớ rằng, rất ít người có thể làm bất cứ điều gì theo cách mà chúng ta làm. Thử nghĩ xem, vì sao có người lại không thể ủy thác việc cho người khác? Đơn giản bởi vì họ không thể chịu được việc, công việc được giải quyết theo cách mà họ sẽ không bao giờ làm. Không may thay, đây lại là một điều cản trở cho tổ chức và thành tích của toàn công ty. Vì thế, những cộng sự có xu hướng làm mọi việc theo cách của mình, cần phải nhớ rằng, mỗi người đều có phong cách riêng. Chúng ta phải tôn trọng phong cách của người khác, và đủ linh động để ủy thác việc cho người khác, nếu như chẳng may việc ấy xảy ra. Ngoài ra, bạn còn phải biết lắng nghe. Truyền thông là chìa khóa của mọi mối quan hệ. Nếu không có sự truyền thông rõ ràng và liên tục, thì sẽ không có mối quan hệ hợp tác nào kéo dài quá 5 năm. Tóm tắt, bất đồng giữa các cộng sự là lẽ đương nhiên. Bất đồng thường liên quan đến vai trò của mỗi cộng sự, sự đóng góp công sức, của cải và trách nhiệm của mỗi người với việc kinh doanh chung như thế nào. Bất đồng tệ hại nhất lại bắt nguồn từ việc không tin tưởng vào lòng trung thành. Những bất đồng khác là về phong cách và diện mạo của công ty, nghe có vẻ ít quan trọng nhất, nhưng thật ra cũng rất quan trọng đấy. Và cuối cùng, mấu chốt thông thường nhất của sự bất đồng chính là sự thay đổi không thể tránh được trong thứ tự ưu tiên và mục tiêu cuộc đời, vốn cuối cùng rồi cũng sẽ đến với bất kỳ ai, và vì thế, làm ảnh hưởng đến công ty. Bạn cần thỏa thuận về nền tảng của kinh doanh, nhưng thậm chí quan trọng hơn là có được sự tin tưởng và tự do hỏi cộng sự bất cứ điều gì. Nhân tố thất bại chính thứ bảy. Không có sự tin tưởng và giao tiếp giữa các cộng sự. Vòng 8. Chỉ có những người thất bại mới tin vào ý tưởng đem lại thành công. Ý tưởng chỉ là việc nhỏ, điều làm nên chuyện chính là hình thức của nó. Không có gì tệ hơn khi ai đó nói rằng, tôi có một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời, Tôi không thể chia sẻ với anh bởi vì nếu có ai ăn cắp ý tưởng đó, tôi sẽ chết mất. Bạn có thể cá đến đồng xu cuối cùng là người này cuối cùng rồi cũng sẽ để lộ tin tức sau khi đây là điều tồi tệ nhất. Bắt bạn thề lên thề xuống là không hé răng với bất kỳ ai. Đây là kiểu mà tôi gọi là doanh nhân kiểu Gollum dựa theo bộ phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Ôi, kho báu của tôi! Họ đều thất bại ngay cả trước khi bắt đầu. May thay nhiều người trong số này chưa bao giờ đưa ý tưởng đó vào kinh doanh, và nếu có làm thế, thì việc họ thất bại cũng là bình thường. Chỉ có những người thua cuộc mới có thể tin tưởng vào và đưa ra ý tưởng đem lại thành công, ý tưởng đem lại thành công tồi. Có lần, một người quen gọi điện và nói muốn gặp tôi để trình bày về ý tưởng kinh doanh của vợ chồng anh ta. Tôi lập tức bảo anh ta hãy nói sơ cho tôi nghe về ý tưởng ấy để biết mình có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực ấy không. Tôi nghĩ bằng cách đó, mình có thể từ chối gặp anh ta bàn bạc sâu hơn. Nhưng theo dự đoán, anh ta từ chối nói qua điện thoại. Bí mật, anh ta nói. Hơn nữa, tôi cần phải xem nó bởi vì nếu không, tôi sẽ chẳng hiểu gì hết. Theo bình thường, tôi phải hứa với anh ta là sẽ giữ bí mật tuyệt đối. 2 tuần sau, vị doanh nhân xuất hiện cùng với vợ và ý tưởng về tiếng cười trẻ thơ. Một tổng hợp thu âm tiếng cười của con nít. Ý tưởng là mỗi khi ru em bé ngủ, cái đĩa này sẽ được bật lên. Hình như là một vài chuyên gia tâm lý người Pháp đã chỉ ra rằng việc em bé nghe tiếng cười trong giấc ngủ sẽ giúp hình thành một tính cách vui vẻ. Theo tôi, điều này không phải là một ý tưởng chấn động đối với các ông bố, bà mẹ trẻ. Một trường hợp khác, có người đến tìm tôi để trình bày về một sản phẩm có thể làm anh ta trở nên thật sự giàu có. Có một đạo luật sắp được ban hành về việc các trung tâm giữ trẻ phải lắp đặt hệ thống ngăn trẻ cho tay vào kẹt cửa. Anh bạn tôi, một nhà thiết kế công nghiệp, nảy ra ý tưởng tạo ra những cánh cửa cạnh tròn, và anh sẵn sàng nghỉ làm để dành hết thời gian cho việc sản xuất và phân phối những sản phẩm này cho các trung tâm giữ trẻ. Anh ta cam đoan rằng sẽ có được độc quyền trong lĩnh vực sản xuất mới này, bởi vì các trung tâm sẽ phải mua sản phẩm an toàn này, vốn không có ai khác sản xuất. Lần này, tôi cảm thấy mình khá hiểu con người này, nên trả lời, cánh cửa cạnh tròn, nghe như anh sắp sửa bị kẹt tay vậy. Một người tham dự phỏng vấn giải thích kiểu sau, hơn là một ý tưởng, tôi cho rằng nên gọi đó là cơ hội. Một cơ hội có thể được đặt trên nền tảng một ý tưởng hoàn toàn mới, hay trên một ý tưởng đã có sẵn, nhưng được thực hiện theo cách mới. Hoặc theo cách cũ, nhưng ở một nơi khác. Trong tất cả những tình huống trên, một người có thể thành công hay thất bại, tất cả phụ thuộc vào việc dự án đó được tiến hành như thế nào. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc khai thác cơ hội dựa trên ý tưởng có sẵn đem lại ít rủi ro hơn, bởi vì bạn khởi đầu với nhiều thông tin hơn. Nói cách khác, doanh nhân là người có bản chất gan dạ của một thủy thủ thực sự, nhưng lại có cả sự khôn ngoan, biết người, biết ta, biết tập trung vào những cơ hội thực tế, chứ không chạy đuổi theo những ý tưởng đem thắng lợi, không căn cứ trong thế giới thực. Hình thức của ý tưởng. Điều quan trọng không phải là ý tưởng mà là hình thức của ý tưởng. Đây là vấn đề cơ bản. Điều mà doanh nhân không được phép quên, không phải tất cả ý tưởng hay đều mang lại kinh doanh thành công. Tôi xin lặp lại, giá trị đến từ hình thức thể hiện ý tưởng. Nếu tôi nói tôi muốn sản xuất và bán những đồ chơi mang tính giáo dục nhưng rẻ tiền, thì chẳng ai thèm bỏ ra một xu cho ý tưởng đó. Nhưng đó là mặt tưởng tượng của ý tưởng. Về mặt ý tưởng, trí tưởng tượng nghe có vẻ không có giá trị, nhưng thực chất, giá trị của nó lại nằm trong cách thức thể hiện ý tưởng dưới dạng hình thức của ý tưởng. Một doanh nhân, người đã sáng lập ra chuỗi nhà hàng, giải thích ý tưởng của mình trước đông đảo mọi người trước khi đưa vào thực tế. Một bữa tiệc đứng tất cả đều có thể thưởng thức, với chỉ rau trộn, mì ống và pizza. Mức độ thú vị của ý tưởng trên như thế nào? Chẳng thú vị chút nào đúng không? Nhưng ông lại chia sẻ với tôi, nếu anh có một ý tưởng, và mọi người bảo rằng nó rất hay, bằng cách nào mọi người đánh giá nó hay? Điều thú vị ở đây chính là cách thức bạn đưa ra ý tưởng. Trong trường hợp trên, Ý tưởng của ông có vẻ như không thiết thực với những người trong ngành kinh doanh nhà hàng mà ông tham khảo, hóa ra lại thành công lớn. Tại sao thế? Ở một khía cạnh nào đó, trong quá trình lắng nghe lời phản bác của mọi người, vị doanh nhân này đã nhận ra những vấn đề ông cần phải tập trung. Vì thế, khi ý tưởng này đạt được đến hình thức cuối cùng, thì ông cũng đã giải quyết được nhiều vấn đề. Ông mở những nhà hàng hiện đại ở trung tâm thành phố và mang đến những bữa tiệc đứng tất cả đều có thể thưởng thức với những nguyên liệu bổ dưỡng. 10 năm sau, ông bán chuỗi nhà hàng này cho một tập đoàn thực phẩm lớn. Đây là một quy luật chung, tốt hơn hết là nên có một ý tưởng bình thường được thực hiện hoàn hảo, hơn là một ý tưởng hoàn hảo mà lại được thực hiện bình thường. Đồng ý là bạn có thể may mắn sở hữu khả năng thiên tài hay sự tài tình giúp thực hiện thành công. Nhưng cứ mỗi một doanh nhân thành công nhờ vào ý tưởng tuyệt vời thì cũng sẽ tìm được 20 người thành công nhờ vào cách thức thực hiện ý tưởng bình thường. Một cách hay để trắc nghiệm liệu ý tưởng của bạn có đang làm bạn mờ mắt không là hãy tự hỏi. Nếu không có ý tưởng kinh doanh xuất sắc này, liệu tôi vẫn còn đủ nghị lực và cảm hứng để dấn thân vào một cuộc hành trình kinh doanh khác không? Nếu câu trả lời là không, tốt nhất hãy quên việc kinh doanh đi. Đó là triệu chứng của việc bị ám ảnh bởi ý tưởng kinh doanh của mình, chứ không phải bị thúc đẩy bởi mong muốn mãnh liệt trở thành doanh nhân như chúng ta đã xem qua trong chương Doanh nhân và lính cứu hỏa. Nếu ý tưởng là động lực chính, thì bạn sẽ dễ bị mất hứng ngay khi gặp khó khăn đầu tiên. Tại sao phải mua sản phẩm của bạn? Câu hỏi đặt ra không phải là người ta mua cái gì của bạn, mà là tại sao họ lại mua sản phẩm của bạn. Điều quan trọng không phải là bản thân sản phẩm, mà là lợi ích bạn tạo ra và đem lại. Và đó là lợi ích gì? Bạn không cần phải đọc cả chồng sách chiến lược kinh doanh để tìm ra điều này. Tôi sẽ giúp bạn tóm gọn, chỉ có 2 lý do khiến mọi người chọn bạn. Hoặc là bạn có cái gì đó tốt hơn, hoặc là bạn có cùng một thứ, nhưng với giá tốt hơn. Tất cả chỉ có vậy thôi. Câu hỏi, tại sao mọi người nên mua của tôi, áp dụng cho cả ngành sản phẩm và dịch vụ, hữu hình và vô hình? Nếu không thể trả lời được câu hỏi này, đừng nên kinh doanh, và nếu không thể trả lời trong một câu đơn giản, ý tưởng của bạn vẫn còn chưa chín chắn. Nếu bạn không thể giải thích khái niệm kinh doanh của mình dưới 30 giây, thường nó sẽ thất bại. Bởi vì, nếu bạn không thể tóm tắt nó trong vòng một câu, sẽ không khách hàng nào hiểu được. Bất kỳ một ý tưởng nào phải cần đến 3 phút mới giải thích được, sẽ đem lại sự không rõ ràng cho giá trị cộng thêm của nó. Sẽ không có một khách hàng tiềm năng nào chịu bỏ thời gian lắng nghe, vì thường không ai tin vào giá trị của điều mà họ không hiểu. Vì thế, việc sợ ai đó sẽ ăn cắp ý tưởng kinh doanh của mình là một điều ngớ ngẩn, vấn đề không phải là giữ bí mật, ngược lại. Hãy nói về nó với càng nhiều người bạn gặp càng tốt, bằng cách đó bạn mới học thêm được nhiều điều giúp ý tưởng trở nên thành công. Thử nghiệm nó và xem mọi người phản ứng ra sao. Đó là cách duy nhất để biết được làm cách nào biến ý tưởng của bạn thành kinh doanh triển vọng. Hãy phân biệt 2 khái niệm sau. 1. Hình thức của ý tưởng, khả năng biến ý tưởng thành cái có thể bán được trên thị trường. Và 2. Mô hình kinh doanh giúp nó duy trì được. Đây là 2 yếu tố chính nhưng không giống nhau. Tạo một ý tưởng có thể bán được có nghĩa đặt mình trong vị trí tương quan giữa khách hàng và sản phẩm tung ra thị trường. Để có được sự hiểu biết rõ ràng lý do tại sao khách hàng lại chọn sản phẩm này chứ không phải sản phẩm khác. Khái niệm thứ 2 là mô hình kinh doanh giúp ý tưởng thực hiện được. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này nhiều hơn trong chương Doanh thu khiến bạn thành nô lệ, lợi nhuận đem lại sự hoàn thành. Cứ mỗi ý tưởng đưa ra sẽ có mô hình kinh doanh tương ứng giúp nó có thể thực hiện được, nhưng cũng sẽ có từng đó mô hình kinh doanh khiến nó không thể hoạt động được. Vì thế, hình thức của ý tưởng không chỉ để đạt được việc tiêu thụ trên thị trường, mà còn là khả năng đặt nó hoàn chỉnh vào mô hình kinh doanh phù hợp. Nói cách khác, có rất nhiều ý tưởng thất bại, nhưng khi đặt vào mô hình kinh doanh khác lại trở nên thành công. Con mắt doanh nhân. Như đã đề cập ở trên, bạn phải phân biệt được ý tưởng hay và kinh doanh giỏi. Nhưng bây giờ, tôi sẽ nói rõ hơn một chút. Tôi muốn nói rằng, không có kinh doanh nào giỏi hay dở mà chỉ có những người sử dụng ý tưởng đó giỏi hay dở mà thôi. Theo đó, một định nghĩa hay về kinh doanh là một tầm nhìn rõ ràng về ý tưởng. Thí dụ dưới đây sẽ giải thích rõ ý hơn. Tưởng tượng chúng ta đang tổ chức cuộc thi điêu khắc. Hai nhà điêu khắc, mỗi người nhận một khối đá giống hệt nhau, đó là nguồn lực, và một hình mẫu, đó là ý tưởng. Cả hai đều bắt đầu với cùng vật liệu và ý tưởng. Chúng ta, ban giám khảo, sẽ không chọn người thắng cuộc dựa trên tiêu chí ý tưởng, mà trên cách nhìn về thực tế của thí sinh được thể hiện trên khối đá. Cũng vậy, một doanh nhân giỏi bắt đầu với ý tưởng mà có thể ai cũng đã nghe qua, nhưng chính nhờ tài năng đặc biệt, anh đã nhìn ý tưởng theo cách riêng biệt và biến nó thành một doanh nghiệp làm ăn phát đạt. Doanh nhân phải có sự sáng tạo, nghệ thuật và phong cách riêng. Có rất nhiều nhân tố cấu thành doanh nhân, nhưng có một điều rất quan trọng, sở hữu phong cách của riêng bạn, nếu không, thị trường sẽ nuốt chửng bạn. Vì thế, một doanh nhân thực thụ không sợ ai đó biết ý tưởng của mình, vì anh ta biết rằng, chính anh ta và cách nhìn của anh mới là cái độc nhất vô nhị, biến ý tưởng thành kinh doanh. Rất nhiều người cho rằng, doanh nhân thất bại là do ý tưởng không hay, tôi không đồng ý. Vấn đề là trọng tâm nằm ở đâu? Nhiều doanh nghiệp thất bại là do mù quáng trước ý tưởng không hay. Bám sát ý tưởng kinh doanh lúc đầu, chứ không phải bám theo cái vẻ hào nhoáng của nó với sự tuân thủ mù quáng. Đó là một sai lầm chết người, và điều này giúp phát hiện sự có mặt của doanh nhân giả tạo. Người mà động cơ duy nhất chỉ là ý tưởng, anh ta không có động lực thực sự nào. Có một cách chắc chắn để nhận diện doanh nhân Gollum, đó là khi đến lúc cần phải áp dụng ý tưởng hay hình thức của nó vào tình huống thực tế, mọi thứ liền đổ vỡ. Vậy mà anh ta vẫn hoàn toàn mù tịt về nhu cầu thiết yếu của sự thay đổi. Thất bại vì không chỉnh sửa phương pháp trước khi quá trễ. Đừng bao giờ tự lừa dối mình, không bao giờ quá trễ để chỉnh sửa phương pháp. Hơn nữa, những dấu hiệu báo trước thay đổi không bao giờ xuất hiện bất thình lình. Những dấu hiệu này rất nhiều và dễ nhận thấy. Nhận diện ra chúng và có đủ dũng khí và sự minh bạch để thay đổi lại là một vấn đề khác. Một người tham gia phỏng vấn giải thích thế này, ý tưởng ít tác động đến kết quả hơn mọi người tưởng, ý tưởng ban đầu là hạt giống, tôi chưa thấy một dự án nào lại không thay đổi về cơ bản so với ý tưởng ban đầu. Thêm một sự cân nhắc quan trọng hơn nữa là bất kỳ một ý tưởng nào đã nảy sinh hay đang nảy sinh, không phải trong đầu của hàng trăm người, mà là hàng ngàn người cùng một lúc. Thật điên rồ khi cho rằng không ai có cùng ý tưởng với mình. Hãy ghi nhớ điều này. Người khác cũng có ý tưởng giống bạn, vì thế nên tự hỏi, nếu những người khác cũng có ý tưởng này, sao họ không thực hiện nó, sao họ không đưa nó vào kinh doanh thực tế? Những câu hỏi kiểu này không có ý làm nhục chí bạn, mà ngược lại, khiến ta phải tìm hiểu và nắm bắt những nhân tố khác nhau giúp biến ý tưởng khả thi. Một doanh nhân khác cho biết, ý tưởng cần phải đi qua máy sàng lọc sự ngu xuẩn, hay nói đúng hơn là máy lọc lẽ thường. Những lẽ thường có từ kinh nghiệm sống có thể áp dụng vào tất cả mọi thứ. Bạn phải biết khách hàng không hề ngớ ngẩn, bạn chỉ có thể thoải mái bán hàng nhờ yếu tố mới lạ trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó, nếu không thấy được những lợi ích, những giá trị thực và sự khác biệt đem lại, khách hàng sẽ không quay trở lại, một thời gian sau, bạn phải ra đi. Áp dụng ý tưởng qua thời gian. Một doanh nhân khác chia sẻ ý kiến rất thú vị sau. Tôi tin rằng, sau mỗi dự án thành công, là một ý tưởng kinh doanh bình thường. Trong trường hợp của tôi, là cung cấp cho khách hàng những lời khuyên độc lập, cụ thể. Mặc dù nghe có vẻ lạ tai, nhưng nhiều năm trước, khi tôi bắt đầu dự án đó thì lĩnh vực tư vấn tài chính đang nằm trong tay của những đại lý tài chính có chút tài mọn và không chuyên. Họ bán sản phẩm của riêng mình, đặc biệt những sản phẩm đã được tăng giá rất cao, giống như đùa vậy. Họ bán sản phẩm mà không cần biết họ tác động đến việc hoàn thuế của khách hàng ra sao, về rủi ro và tính thanh khoản như thế nào. Họ chẳng thèm quan tâm liệu sản phẩm của mình có tốt cho khách hàng hay không. Nói tóm lại, tôi không thay đổi ý tưởng ban đầu, cái tôi thay đổi và chỉ thay đổi chút ít thôi, chính là cách thức đáp ứng nhu cầu. Nói cách khác, tôi không tập trung vào sản phẩm mà chủ yếu đáp ứng nhu cầu tài chính, và những nhu cầu này thay đổi theo sự thay đổi của luật thuế, tình hình cụ thể của từng khách hàng, công nghệ mới, vân vân. Giữa thập niên 1990, công ty phần mềm nhỏ Panda đột nhiên đối mặt với sự bùng nổ của Internet. Virus không còn do một nguyên nhân duy nhất tạo ra là sử dụng chung điểm mềm. Giờ đây, nó là sự lây truyền lan rộng qua những đường dây viễn thông mang tính toàn cầu. Một con virus cũng đủ gây ảnh hưởng toàn thế giới. Trong vài tháng, Panda ngừng hoạt động để tập trung toàn bộ sức lực vào việc định vị hầu hết những virus trên mạng Internet. Nói cách khác, công ty chỉnh sửa lại sản phẩm của mình. Ngoài ra, những người chủ công ty còn ý thức rằng để tồn tại, họ phải phát triển từ một công ty nội địa thành công ty toàn cầu. Làm thế nào để phát triển được nhanh như thế với chỉ ít nguồn lực? Làm thế nào một công ty nhỏ lại có thể cạnh tranh với các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ? Panda đã chọn con đường kinh doanh nhượng quyền để chọi với những gã khổng lồ. Chỉ trong vòng một vài tháng, công ty đã có thể hoạt động ở mọi ngõ ngách trên thế giới, vì doanh nhân đằng sau Panda đã thay đổi hình thức của ý tưởng một cách triệt để. Ông nhận thấy hình thức của ý tưởng ban đầu gần hết đáp, out of death. Ông tồn tại được vì biết cách chấp nhận thực tế và hành động ngay để kịp sửa đổi cả sản phẩm và phạm vi hoạt động về phương diện địa lý của công ty. Trên đây là hai ví dụ cho thấy ý tưởng ban đầu không phải là không thể thay đổi, mà đúng hơn là có thể chỉnh sửa theo sự thay đổi của môi trường chung quanh. Nhưng dĩ nhiên, bạn có thể phản đối. Hình thức của ý tưởng là một chuyện, nhưng mục tiêu, bản chất của ý tưởng ban đầu lại là chuyện khác. Bạn nói rằng, sự thay đổi triệt để thường đắt đỏ và thậm chí không thể thực hiện được. Nếu tôi đang kinh doanh tàu lượn nhưng không đắt hàng lắm, tôi chẳng thể đột ngột chuyển qua bán đồng hồ đeo tay được. Được và không được. Dĩ nhiên là ý tưởng quyết định sự đầu tư và có những yếu tố không cho phép bạn thay đổi theo kiểu đó. Nhưng bạn phải lên kế hoạch phụ trong trường hợp ý tưởng đó không hiệu quả. Bạn có thể chuyển hướng kinh doanh sang những sản phẩm tương tự, lĩnh vực tương tự, hay chuyển sang những ý tưởng khác. Kinh doanh giống như chiếc xe vậy, bạn không thể lái nó đến bất kỳ đâu, nhưng ít nhất bạn có thể lái nó đến hơn một hướng. Một doanh nhân khác chia sẻ, kết quả ngày hôm nay được quyết định bởi ý tưởng ngày hôm qua, và ngày hôm nay chúng ta phải đưa ra những ý tưởng quyết định kết quả cho ngày mai. Thế giới là một thực thể sống, và thực tế là dòng chảy không ngừng. Ở công ty tôi, sự chuyển tiếp từ ý tưởng kinh doanh này đến ý tưởng kinh doanh khác là một phần của lịch sử công ty. Chúng tôi đi từ kinh doanh nữ trang đến điện tử, rồi đến mạ kim loại, và cuối cùng là chất tẩy rửa. Điều đó có nghĩa là tiếp cận với những khách hàng, hệ thống hoạt động, nguyên vật liệu và máy móc khác nhau cho mỗi lần kinh doanh mới. Từ nữ trang đến điện tử, từ điện tử đến mạ kim loại. Từ mạ kim loại đến chất tẩy rửa, tất cả những kinh doanh này đều được đảm trách bởi cùng một người trong cùng một nhà máy. Những tình huống trong một thời gian nhất định đòi hỏi sự thay đổi về sản phẩm và công ty phải tổ chức, định hướng lại bản thân. Đằng sau những ý tưởng khác biệt đó là một nhân tố chung, người đảm nhận chúng. Khi mọi thứ bắt đầu có chiều hướng xấu đi cho việc kinh doanh nữ trang, sẽ dễ dàng để vị doanh nhân này nói rằng, ý tưởng đã thất bại và đầu hàng. Nhưng, một doanh nhân thực thụ biết rằng, nếu biết chuyển động cùng thời gian, ý tưởng không bao giờ thất bại. Tóm tắt. Không bao giờ đặt tất cả hy vọng vào một ý tưởng. Cái quan trọng không phải bản thân ý tưởng, mà là hình thức của ý tưởng. Bạn chỉ có thể tìm ra hình thức phù hợp bằng cách chia sẻ ý tưởng với càng nhiều người càng tốt. Không nên tập trung vào việc bán cái gì, mà chính là tại sao khách hàng phải mua sản phẩm từ bạn? Mỗi một ý tưởng không chỉ cần hình thức giúp nó thắng cuộc, mà còn cần cả mô hình kinh doanh giúp nó hoạt động được, rất cần thiết cho việc lên kế hoạch cho cả hai điều trên. Thông thường ý tưởng giữ nguyên không đổi trong khi hình thức thay đổi theo thời gian. Bạn cần có sự linh hoạt và tư tưởng rõ ràng để chỉnh sửa lại ý tưởng ngay khi có dấu hiệu xuất hiện, dù bạn mới bắt đầu hay đang đi trên con đường kinh doanh. Nhân tố thất bại chính thứ 8. Tin rằng thành công phụ thuộc hoàn toàn vào ý tưởng. Bạn vừa nghe xong vòng 7, xin chân thành cảm ơn bạn, và kho sách nói xin trân trọng cảm ơn anh Hải đã tài trợ thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, www.somtrangtri.net, người đọc, Hiếu Hạnh.